Chương 3: Những vấn đề còn tồn nghi xung quanh cuộc đời và sự nghiệp đấu tranh yêu nước của vua Duy Tân. Ở phần trên, chúng tôi đã giới thiệu công trình nghiên cứu của tác giả Hoàng Văn Hiền, dưới đây viết tắt là TGHVH, một công trình tổng hợp gần như bao quát được các sự kiện, các yếu tố cơ bản nhất trong cuộc đời và sự nghiệp của vua Duy Tân cho đến khởi nghĩa 1916 mà các tài liệu khác đã đề cập tới. Tuy vậy, bức chân dung ấy, dù đã gần như trọn vẹn, vẫn không tránh khỏi những khiếm khuyết. Nói khác đi là vẫn còn những tồn nghi về nhân vật của vua Duy Tân mà bài nghiên cứu của nhà nghiên cứu Hoàng Văn Hiền vẫn chưa đề cập thấu đáo hoặc chưa lý giải thỏa đáng những gì còn khác biệt hoặc còn mâu thuẫn giữa các tài liệu trước đó đặt ra. Nổi lên có 9 vấn đề sau đây. 1. Về mối quan hệ giữa vua Duy Tân với thực dân Pháp. Trước hết, tác giả Hoàng Văn Hiền đã nêu lên lý do vì sao Pháp đưa hoàng tử Vĩnh San lên ngôi. Sự việc Vĩnh San lên ngôi thể hiện một thực tế khá phũ phàng. Đấy là trên thực tế, người Pháp đã nắm thực quyền về mọi phương diện và chính quyền Nam Triều chỉ còn là những cái bóng rất mờ nhạt. Nó còn tố cáo sự câu kết giữa thực dân phong kiến trong việc biến triều đình Huế trở thành một chính quyền phục vụ đắc lực cho chính phủ bảo hộ với một ông vua bù nhìn, với phần đông những viên đại thần nghĩ đến bản thân hơn lợi ích quốc gia, dân tộc. Sách đã dẫn, trang 432. Tiếp đó, ở các trang sau, tác giả Hoàng Văn Hiền nêu nhận xét về mối quan hệ với chính phủ thực dân của vua Duy Tân như sau. Có thể nói rằng, trong quan hệ giữa Duy Tân và chính phủ thực dân cũng có những mâu thuẫn khá sâu sắc và khó có thể điều hòa vì trong nhà vua luôn luôn nặng mối nợ nước thù nhà. Đối với người Pháp, nhà vua luôn tỏ thái độ trịch thượng, không tự ti, mặc cảm, không hề là mất danh dự vua của một nước. Ngay từ buổi lễ đăng quang, Duy Tân đã tỏ cái uy thế của một ông vua trẻ trước chính phủ bảo hộ. Đối với người Pháp, có chức vụ quyền uy cao nhất như toàn quyền, khâm sứ, v.v. Duy Tân vẫn luôn luôn đối xử hoàn toàn bình đẳng với ý thức rằng ông là vua của một nước. Đôi lúc, Duy Tân tỏ ra rất cương quyết đối với người Pháp, buộc họ phải nhượng bộ. Câu chuyện khâm sứ Mae, đào lăng của vua Tự Đức tìm vàng chẳng hạn, thể hiện sự cứng rắn của nhà vua khi buộc người Pháp phải làm theo đúng những yêu cầu đúng đắn của mình. Tuy vậy, mối quan hệ hai bên từ đó thêm căng thẳng. Điều quan trọng ở vua Duy Tân là ông không chỉ dừng lại ở mức độ căm ghét người Pháp mà còn có quyết tâm đánh Pháp để khôi phục độc lập, chủ quyền của Tổ quốc. Sự phản kháng gay gắt của ông đối với chính phủ bảo hộ trong việc đòi sửa lại Hiệp ước 1884 chứng tỏ ông đã có sự mong muốn vương quốc mình, chính quyền của mình phải có một địa vị xứng đáng hơn, bình đẳng hơn trong quan hệ với nước Pháp. Đối với kẻ đối lập ngoại bang thì biết căm giận, không tự ti, mặc cảm, không làm mất danh dự dân tộc, danh dự vương triều. Từ lâu, mọi diễn biến tư tưởng của vua Duy Tân tất nhiên không thể lọt qua mắt người Pháp. Họ rất lo ngại, nhưng chưa có gì để truất phế ông vì sợ dư luận. Khâm sứ Pháp từ đó đã nhiều lần nghĩ đến việc đưa con vua Đồng Khánh là hoàng tử Bửu Đảo lên thay, tức Khải Định sau này. Việc loại trừ Duy Tân ra khỏi hoàng cung như nhổ đi một cái gai trước mắt, chỉ còn chờ cơ hội. Sách đã dẫn, trang 438 đến trang 441. Những lập luận như trên đều rất sáng sủa, hợp lý. Nhưng tác giả không nêu ra được một bằng chứng nào về ý đồ của người Pháp muốn loại bỏ vua Duy Tân. Ngay khi nhà vua hành động quyết liệt nhất, như việc ông đưa ra chỉ thị hai thượng thư phải qua Pháp để đệ trình giám quốc Pháp một dự án sửa đổi bản Hiệp ước Pháp Nam, ý nói Hiệp ước 1884, như hồi ký của Thượng thư Bộ Lễ Huỳnh Côn cho biết, thì viên khâm sứ Sackler cũng chỉ nói, hoàng thượng còn trẻ, phải trông coi ngài, thế thôi. Ý nghĩ về việc loại trừ vua Duy Tân thật ra lại là cảm nghĩ của chính ông Huỳnh Côn. Sau khi ông thuật lại câu chuyện vua Duy Tân nổi trận lôi đình với hai vị thượng thư Huỳnh Côn và Nguyễn Hữu Bài, la to. Lúc này chính là lúc phải xúi nhân dân nổi dậy trong lúc nước Pháp đang chiến. Ông Huỳnh Côn viết tiếp, thật là quá lắm rồi, tôi không giấu giếm bạn đồng lưu của tôi cái ý kiến là nếu nhà vua còn nuôi dưỡng những cảm nghĩ như thế thì nên đề nghị ngài thoái vị. Dẫn theo cuốn Hồ sơ vua Duy Tân của Hoàng Trọng Thược, trang 95. 2. Về mối quan hệ của vua Duy Tân với các quần thần Nam Triều mà trực tiếp là với phủ phụ chính. Tác giả Hoàng Văn Hiển cũng đã có những nhận định rõ ràng. Phân tích về chính quyền Nam Triều lúc bấy giờ, tác giả Hoàng Văn Hiển cho rằng chính quyền Nam Triều chỉ còn là những cái bóng rất mờ nhạt. Thực dân Pháp biến triều đình Huế trở thành một chính quyền phục vụ đắc lực cho chính phủ bảo hộ với một ông vua bù nhìn, với phần đông những viên đại thần nghĩ đến bản thân hơn lợi ích quốc gia dân tộc. Là một nhà vua trẻ thông minh, có bản lĩnh, có ý thức tự trọng, tự tôn, vua Duy Tân không thể chấp nhận vai trò bù nhìn mà chính quyền bảo hộ khoác cho ông. Ý thức đó khiến cho ông và phủ phụ chính có sự mâu thuẫn ngày càng gay gắt. Tác giả Hoàng Văn Hiển nhận xét, dưới bóng các viên khâm sứ Leveco và Rolo từ năm 1909, phủ phụ chính trên thực tế chỉ còn là một cơ quan thừa hành của chính phủ bảo hộ, chỉ biết triệt để tuân theo các chỉ thị của khâm sứ Trung Kỳ. Lấy cớ nhà vua còn nhỏ tuổi, phủ phụ chính đã giành quyền quyết định những bản tấu dâng lên vua. Dưới áp lực của khâm sứ Pháp, vua chỉ còn quyền phê chuẩn các đề nghị đưa lên bằng cách chấm một điểm son lên các bản tấu, và như thế gọi là các châu bản. Trong quan niệm của chính quyền Nam Triều, hình ảnh một nước Việt Nam thống nhất gồm ba miền quê hương ruột thịt Bắc, Nam, Trung đã không còn nữa, và thực tế ở Trung Kỳ, nơi vua nước Nam sẽ tiếp tục cai trị trong nước như cũ, theo điều ước 1884 cũng chỉ là thứ cai trị giả tạo mà chính nhà vua đã nhận thức rõ điều đó. Mâu thuẫn giữa vua Duy Tân và chính quyền Nam Triều thể hiện sự phân hóa trong nội bộ triều đình Huế lúc bấy giờ. Trong khi hầu hết các quan đại thần tỏ ra an phận, cam chịu hoặc bàng quan, thờ ơ trước thời cuộc, thì vua Duy Tân lại có suy nghĩ và hành động khác họ, thể hiện trách nhiệm của một vị vua biết quan tâm đến dân, đến nước. Những phân tích và nhận xét như trên chứng tỏ một sự tư duy nhạy bén, có sự nghiền ngẫm công phu. Nhưng cũng chính ở đây lại xuất hiện sự mâu thuẫn. Ở phần sau, khi nói đến cuộc hội kiến với Trần Cao Vân, tác giả Hoàng Văn Hiển thuật lại rằng, khi Trần Cao Vân hỏi nhà vua tình hình trong hoàng phái và cơ mật viện cũng như thị vệ, Duy Tân đã cung cấp tin tức đầy đủ. Điều đó chứng tỏ ông nắm khá chắc diễn biến tư tưởng của những người dưới quyền. Việc làm này khiến người ta nghĩ có thể trước lúc bắt tay với Quang Phục Hội, nhà vua đã có những mầm mống bạo động và suy nghĩ đến ai có thể là người đồng sự, vì bản thân ông đã xem vấn đề đánh đổ thực dân Pháp là danh dự của cả dân tộc và phải thực hiện bằng được với bất cứ giá nào khi có thời cơ. Tiếc rằng lúc đó xung quanh ông không có người ủng hộ, hậu thuẫn. Nhận xét cuối cùng trong đoạn vừa trích cho thấy tác giả Hoàng Văn Hiển tự mâu thuẫn với mình. Khi trước đó ông đã đồng ý với nhận định của giáo sư Trần Văn Dầu, ngay trong hàng ngũ phong kiến quan lại cũng có sự phân hóa sâu sắc. Trong hàng ngũ khoa bảng mới từ sau năm 1885, kể cả hàng ngũ quan trường còn khá nhiều người chống Pháp, nuôi chí khôi phục Giang Sơn, chí ấy còn đủ mạnh để ít nhiều ảnh hưởng đến cả vài ngôi vua trong những điều kiện lịch sử nhất định. Sách đã dẫn, trang 430. 3. Quan hệ của vua Duy Tân với phong trào yêu nước. Một nhỏ, quan hệ với Khóa Bảo và với các nhà cách mạng khác. Tác giả Hoàng Văn Hiển cho rằng, người cách mạng đầu tiên mà vua Duy Tân tiếp xúc có lẽ là Khóa Bảo ở chợ phiên Cam Lộ, Quảng Trị, trong những dịp vua đi nghỉ mát tại Cửa Tùng. Qua Khóa Bảo, nhà vua có dịp mở mang tầm hiểu biết của mình hơn về thời cuộc. Ngược lại, qua những lần nói chuyện, thấy vua Duy Tân có tư tưởng tiến bộ, tỏ thái độ phản kháng chính quyền Bảo Hộ và cả Nam Triều, Khóa Bảo mới báo cáo lại cho những người lãnh đạo của Việt Nam Quang Phục Hội Trung Kỳ như Thái Phiên, Trần Cao Vân biết. Từ đấy, Hội Quang Phục mới bắt đầu đặt kế hoạch tiếp xúc với nhà vua trẻ tuổi khí khái này. Về nhân vật Khóa Bảo, tác giả Hoàng Văn Hiển có ghi chú rõ thêm. Khóa Bảo 1860-1920, người xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, tên thật là Nguyễn Hữu Đồng. Cụ Khóa Bảo là tấm gương yêu nước tiêu biểu của nhân dân Quảng Trị vào những thập niên đầu thế kỷ 20. Theo Đỗ Bang, Nguyễn Vĩnh Quân, lịch sử xã Cam Thành, Quảng Trị, 1993, trang 45. Thế nhưng, ở một tài liệu khác là bài viết của Lê Trọng Khánh và Đặng Huy Vận, đăng ở Nghiên cứu lịch sử số 22 năm 1961, lại cho biết không phải vua Duy Tân gặp Khóa Bảo ở Cửa Tùng mà chính là ở chợ phiên Cam Lộ. Tài liệu này viết như sau: vua Duy Tân, tức Hoàng tử Vĩnh San, con thứ vua Thành Thái, có tư tưởng bài phát. Nhà vua thường ra chợ phiên Cam Lộ để liên hệ với Khóa Bảo, một nhà hoạt động cách mạng lúc bấy giờ, hoặc ra Cửa Tùng nghỉ mát để gặp gỡ các nhà cách mạng. Theo các cụ tham gia phong trào lúc bấy giờ kể lại. Như vậy, có hai tài liệu đều nói rằng nhà vua đã tiếp xúc với Khóa Bảo. Nhưng tiếp xúc như thế nào, tiếp xúc ở đâu thì lại không thống nhất, không rõ. Nói tiếp xúc ở Cửa Tùng là nơi nhà vua ra nghỉ mát thì khó tin được. Vì khi đã làm nhà thừa lương cho vua đi nghỉ mát, chắc chắn nhà chức trách cả Pháp và Nam Triều đều phải cho canh gác cẩn mật. Khó lòng một thường dân được gặp gỡ với nhà vua, huống hồ lại còn trao đổi khá tường tận nhiều vấn đề cơ mật như thế. Còn nói tiếp xúc ở chợ phiên Cam Lộ có vẻ như dễ tin hơn, vì có thể nhà vua trên đường ra Cửa Tùng hoặc những lần đi vi hành có thể đã tới nơi đây, tất nhiên là có sự giám sát của mạng lưới bảo vệ, nhưng vẫn còn có thể tiếp xúc được trong một chừng mực nào đó với dân chúng. Còn đối với các nhà cách mạng khác thì như ở ngay dẫn chứng nêu trên của hai tác giả Lê Trọng Khánh và Đặng Huy Vận, được cho là theo lời các cụ tham gia phong trào lúc bấy giờ kể lại. Nhà vua ra Cửa Tùng nghỉ mát để gặp gỡ các nhà cách mạng. Các cụ cũng chỉ kể đến đấy mà không đưa ra thêm danh tính một nhà cách mạng nào khác đã có gặp gỡ và liên hệ với vua Duy Tân. Trong khi đó, nhóm tác giả do giáo sư Trần Văn Dầu chủ biên ở cuốn sách Lịch sử cận đại Việt Nam thì cho rằng thực ra việc liên lạc với vua Duy Tân bắt đầu từ đấy, mặc dù cho đến khi cuộc âm mưu bùng nổ, nhà vua cũng không hề biết gì về tổ chức kỳ hội Quang Phục Trung Kỳ. Sách vừa dẫn, trang 299. Khi nhận định như thế, giáo sư Trần Văn Dầu và các cộng tác viên hẳn nhiên là đã có sự khảo cứu kỹ lưỡng xung quanh mối quan hệ giữa vua Duy Tân và những nhà yêu nước trong tổ chức Quang Phục Hội. Vẫn còn một số tình tiết khác cần được trao đổi. Ví như, theo bài góp thêm đôi điều về vụ mưu khởi nghĩa ở Huế, nhà nghiên cứu Ngô Văn Minh còn cho biết rằng có tài liệu nói tối ngày 5 tháng 3 năm 1916, vua Duy Tân đã gặp ông Lê Đình Dương cùng với Trần Cao Vân ở Hậu Hồ để quyết định lại ngày khởi nghĩa. Câu chuyện về việc diễn ra cuộc gặp tối ngày 5 tháng 3 năm 1916 giữa vua Duy Tân với Trần Cao Vân và Lê Đình Dương lại liên quan đến một nhân vật khác có một vị trí quan trọng trong kế hoạch khởi nghĩa, là viên sĩ quan người Đức ở đồn Mang Cá tên là Hackmander. Nhân vật được coi là chỉ huy lực lượng phản chiến, làm nội ứng cho cách mạng. Chúng tôi sẽ bàn về nhân vật sĩ quan được coi là chỉ huy lính ở đồn Mang Cá này ở phần cuối của Thiên Khảo Luận. Một vài tài liệu khác còn cho rằng vua Duy Tân cũng đã tiếp kiến và bàn bạc với một vị đại biểu cách mạng ở Quảng Ngãi là ông Cử Sụy, tức Nguyễn Sụy. Phạm Trung Việt, 1973. Khuôn mặt Quảng Ngãi. Sài Gòn, nhà xuất bản Nam Quang, trang 189. Những điều vừa dẫn chứng cho thấy rằng các nguồn sử liệu trước đây chưa nhất quán về mối quan hệ giữa Vua Duy Tân với các nhà yêu nước trong tổ chức Quang Phục Hội Trung Kỳ. Hai nhỏ, việc tổ chức đường dây liên lạc qua người lái xe Phạm Hữu Khánh. Điều làm nhiều người đọc băn khoăn là về họ tên của người lái xe này chưa được xác định một cách rõ ràng. Tài liệu của Hoàng Trọng Thược, Lê Ước, Nguyễn Đắc Xuân, Lê Trọng Khánh, Đặng Huy Vận và Hoàng Văn Hiển thì họ tên của người lái xe là Phan Hữu Khánh. Nhưng theo tài liệu của Trần Văn Dầu, Phạm Khắc Hòe thì họ tên người này là Phạm Hữu Khánh. Còn theo Phạm Trung Việt trong cuốn Khuôn mặt Quảng Ngãi thì lại là Phạm Kim Khánh. Xem lại các tài liệu trước đó, chúng tôi thấy tài liệu đầu tiên xác định tên họ người lái xe là Phan Hữu Khánh là bài Thái Phiên và Cuộc Duy Tân Khởi Nghĩa của tác giả Thiện Sinh. Nguyên văn viết: khoảng năm 1913, Thái Phiên bí mật vận động đưa Phan Hữu Khánh vào nội lái xe cho Vua Duy Tân. Nhân một buổi ngự du tại Cửa Tùng, Phan Hữu Khánh dâng kế sách cứu quốc và thỉnh nhà vua tham gia cách mạng. Các tác giả về sau đều chấp nhận như vậy, chỉ trừ một vài dị bản như chúng tôi vừa nêu. Tuy vậy, tác giả Thiện Sinh không đưa ra bằng chứng nào về xuất xứ của nhân vật lái xe Phan Hữu Khánh cả. Và thời gian cũng đã rất dài để những ai quan tâm đến có thể tiến hành tìm hiểu, tra cứu cặn kẽ về nguồn cội của nhân vật này, ít nhất là những nhà nghiên cứu có điều kiện sống ở Thừa Thiên Huế, nơi có trường kỹ nghệ thực hành, được coi là nơi mà Phan Hữu Khánh đã từng học và tốt nghiệp. Vậy, họ tên thực sự của người lái xe cũng như hoạt động thực sự của nhân vật này còn là một tồn nghi. 4. Về bức chiếu chỉ ngày 5 tháng 5 năm 1915 của Vua Duy Tân. Trong cuốn Lịch sử cận đại Việt Nam của giáo sư Trần Văn Dầu vừa nêu ở trên, tại trang 229, ở phần chú thích, các tác giả đã nêu một dẫn chứng kèm theo ý kiến nhận xét rất đáng chú ý. Khi đề cập đến việc liên lạc với Vua Duy Tân mà hội nghị tháng 3 năm 1914 ở Đà Nẵng giao cho Trần Cao Vân và Thái Phiên thực hiện, các tác giả cuốn Lịch sử cận đại Việt Nam viết tiếp: khi Thái Phiên trình bày tình hình phong trào yêu nước lâu nay và phương hướng hoạt động mới, Trần tán thành ngay. Nhưng vì xa thực tế phong trào sau một thời gian khá dài, tư tưởng Trần vẫn chưa chuyển kịp với tình thế nên đề nghị với Thái Phiên thử vận động Vua Duy Tân mà Trần cho là có tinh thần chống Pháp tham gia. Đến đây các tác giả chú thích như sau: thực ra, việc liên lạc với Vua Duy Tân bắt đầu từ đấy, mặc dù cho đến khi cuộc âm mưu bùng nổ, nhà vua cũng không hề biết gì về tổ chức kỳ hội Quang Phục Trung Kỳ. Cuộc gặp ở Hồ Tịnh Tâm chỉ là lần cuối cùng. Nhưng theo tài liệu của Nha Liêm, Phóng Đông Dương, thì sau khi Duy Tân được hộ vệ trốn ra khỏi thành phố Huế, mật thám của chúng đã khám xét được nhiều tờ hịch văn, văn bằng phong cho các tướng lĩnh, trong đó Hoàng Trọng Mậu là một yếu nhân về quân vụ của Quang Phục Hội, được phong là chỉ huy tối cao ngày 5 tháng 5 năm 1915. Chúng tôi đã sưu tầm được tài liệu của Nha Liêm Phóng Đông Dương, L'Agitation Anti-Française Đăng Lơ Bay An Nam, đầu 1905-1918. Xin lưu ý, nhan đề tài liệu chính xác là như trên, không phải là L'Agitation Anti-Français Đăng Lơ Torres de An Nam, đờ 1905-1918, như sách của giáo sư Trần Văn Dầu, chủ biên đã dẫn. Tác giả: trong đó có đoạn nhắc đến tờ chiếu của Vua Duy Tân, tạm dịch như sau: Hoàng Trọng Mậu, vị thủ lĩnh mọi người đều biết của những kẻ mưu phản, vốn gốc người Nghệ An, Trung Kỳ, còn đang ở Quang Si, chỉ huy một toán quân sẽ phải hợp tác với Nguyễn Cầm Giang ở biên giới Đông Bắc Bắc Kỳ. Những người cách mạng Việt Nam ở Xiêm cũng phải biết nhiều sự việc, và điều đó giải thích tại sao họ lại để Giao Trung ra đi với số tiền mà ông ta vừa lấy được ấy, là vì không phải họ không biết rằng nhà vua trẻ Duy Tân sắp bước ra vũ đài hoạt động và liên kết với họ, trong khi trao cho Hoàng Trọng Mậu chức chỉ huy quân đội tối cao. Quả vậy, hai tháng sau trận đánh Tà Lùng, tháng 5 năm 1915, Duy Tân ra một chỉ dụ do chính tay mình viết, ký tên và đóng dấu nhà vua, chỉ định Nguyễn Đức Công, hiệu Hoàng Trọng Mậu, giữ chức Tả quân chánh đạo, Tổng tư lệnh hoặc Tổng tham mưu trưởng và Đại tướng quân ở tỉnh Hà Tĩnh. Gần đây, có dịp tra cứu tại thư viện Media de Cour ở thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi lại thấy một cuốn sách tiếng Pháp đề cập đến vấn đề này. Cuốn sách có nhan đề Le Société Secrétaire Entre de Annam của tác giả Gauguin Goulet, xuất bản tại Sài Gòn năm 1926. Khi viết về cuộc khởi nghĩa năm 1916, ở trang 22 có đoạn tạm dịch như sau: ngay trong đêm 3, rạng sáng ngày 4 tháng 5, khâm sứ được báo động về cuộc bôn đào của vua Duy Tân. Vùng bao quanh hoàng thành được canh gác ngay. Dưới một tấm đan trong một gian phòng, người ta tìm thấy tờ chiếu của nhà vua để ngày 5 tháng 5 năm 1915, dự định phong tướng cho Nguyễn Đức Công, tên chiến đấu là Hoàng Trọng Mậu. Việc xuất hiện bức chiếu tháng 5 năm 1915 là một sự kiện quan trọng trong quá trình hình thành tư tưởng yêu nước và là một dấu mốc chứng minh bước tiến lớn của vua Duy Tân trên con đường hoạt động yêu nước. Thế nhưng, trong bài khảo cứu của mình, tác giả Hoàng Văn Hiển không đề cập và phân tích, cũng như không đưa ra ý kiến trước nhận xét của nhóm tác giả do giáo sư Trần Văn Dầu, chủ biên, nêu lên. Chúng tôi cho rằng, nhóm tác giả do giáo sư Trần Văn Dầu, chủ biên, do không có tài liệu nên đã tỏ ra còn nghi ngờ về tinh thần yêu nước, về ý chí quyết liệt của nhà vua trẻ này trong việc đấu tranh giành lại độc lập, chủ quyền cho đất nước, giành lại tự do cho nhân dân và cho chính bản thân ông. Còn tác giả Hoàng Văn Hiển cũng do thiếu tài liệu về vấn đề bức chiếu tháng 5 năm 1915 nên đã bỏ qua sự kiện này một cách đáng tiếc. 5. Về cuộc hội kiến giữa vua Duy Tân và hai thủ lĩnh Thái Phiên, Trần Cao Vân. Một nhỏ, có mấy lần hội kiến giữa vua Duy Tân và những người cách mạng? Có thể nói, cuộc hội kiến giữa vua Duy Tân với Thái Phiên Trần Cao Vân là một sự kiện lịch sử đã được hầu hết tác giả viết về khởi nghĩa tháng 5 năm 1916 từ trước đến nay đề cập đến và thuật lại với nhiều tình tiết khá hấp dẫn. Nhưng những sai biệt thì cũng không ít. Trước hết là số lần gặp gỡ, thì ít nhất đã có 3 trường hợp khác nhau. Lần gặp thứ nhất, theo Hành Sơn, trong cuốn Trần Cao Vân, thì trước đại hội Phú Xuân thứ 2, tháng 2 năm 1916, có một hội nghị họp ở chợ Cầu Cháy, làng Xuân Yên, tỉnh Quảng Ngãi, sau khi được gặp vua Duy Tân vào tháng 1 năm 1916 để đem ý kiến vua Duy Tân ra thảo luận và kế hoạch chuẩn bị khởi nghĩa. Dẫn theo Lê Trọng Khánh, Đặng Huy Vận, ở bài đăng trong Nghiên cứu lịch sử số 22, 1961. Lần thứ hai, như trên đã nêu, theo nhà nghiên cứu Ngô Văn Minh thì có tài liệu nói, tối ngày 5 tháng 3 năm 1916, vua Duy Tân đã gặp ông Lê Đình Dương cùng với Trần Cao Vân ở Hậu Hồ để quyết định lại ngày khởi nghĩa. Còn lần gặp thứ ba, như tác giả Hoàng Văn Hiển đã thuật lại và lý giải khá cặn kẽ, do đã tổng hợp từ hầu hết các nghiên cứu trước đó, là cuộc gặp ở Hậu Hồ vào ngày 14 tháng 4 năm 1916 nhằm ngày 12 tháng 3 năm Bính Thìn. Đó là không kể đến tài liệu của Phạm Trung Việt, khuôn mặt Quảng Ngãi, cho rằng vua Duy Tân cũng đã tiếp kiến và bàn bạc với ông Cử Sụy, tức Nguyễn Sụy, một thủ lĩnh quê ở Quảng Ngãi. Hoặc như sách Lô Giang Tiểu Sử của tác giả Nguyễn Văn Mại thì số lần không biết là bao nhiêu, vì tác giả viết rằng Trần Cao Vân sau khi được tha lui tới kinh đô mưu việc phiến động, thông đồng cùng nội thị là đội thường, mà rõ bệnh tình nội thương ngoại cảm của vua. Bọn nội thị lại mưu cùng Vân, mỗi chiều vua ra hồ câu cá để giải trí thì Trần Cao Vân được gặp. Đầu tiên lấy lời lẽ thống thiết để khêu gợi tình phụ tử, sau giải bày tình hình phổ pháp chiến tranh. Nhưng xét kỹ thì sự khảo cứu của tác giả Hoàng Văn Hiền vẫn còn một số vấn đề cần làm sáng tỏ thêm. 2. Lái xe Phạm Hữu Khánh có tham gia tổ chức cuộc gặp mặt không? Trước hết, về họ tên của người lái xe này chưa được xác định một cách rõ ràng, như ở trên chúng tôi đã nêu. Các tài liệu của Phạm Khắc Hòe, Lê Ước, Lê Trọng Khánh, Đặng Huy Vận, Trần Văn Dầu, Nguyễn Đắc Xuân, v.v. và Hoàng Văn Hiền đều cho rằng lái xe Phan Hữu Khánh, cũng viết Phạm Hữu Khánh, là người đã cùng thị vệ tổ chức cho Trần Cao Vân và Thái Phiên hội kiến với vua Duy Tân. Nhưng có một tài liệu khác, được viết ngay trong thời gian mới xảy ra sự biến tháng 5 năm 1916, là cuốn Lô Giang Tiểu Sử của Tiểu Cao Nguyễn Văn Mại. Khi đề cập đến chi tiết cuộc gặp đó thì chỉ viết rằng Trần Cao Vân sau khi được tha lui tới kinh đô mưu việc phiến động, thông đồng cùng nội thị là đội thường. Bọn nội thị lại mưu cùng Vân, mỗi chiều vua ra hồ câu cá để giải trí thì Trần Cao Vân được gặp. Nguyễn Văn Mại làm quan một thời gian dài dưới thời Duy Tân, Khải Định, có thể coi là người đồng thời và một nhân chứng. Nhưng trong hồi ký của mình không hề nhắc gì đến vai trò của người lái xe Phan Hữu Khánh. Đây rõ ràng là một chi tiết tồn nghi, cần xem xét kỹ, cần có bằng chứng thuyết phục. Ba nhỏ, về địa điểm của cuộc gặp, tài liệu của Nguyễn Văn Mại thì chỉ nói chung chung, mỗi chiều vua ra hồ câu cá để giải trí thì Trần Cao Vân được gặp, mà không nói rõ là hồ nào. Tài liệu của Lê Ước thì cho biết, tại bến Ngự Hà, lính đội thị vệ Nguyễn Quang Siêu và tài xế Phan Hữu Khánh đã hướng dẫn Trần Cao Vân, Thái Phiên ngồi câu cá dưới gốc cây chờ vua. Hai tác giả Lê Trọng Khánh và Đặng Huy Vận thì cho rằng ngày hẹn gặp vào trung tuần tháng 4, ngày 12 tháng 3 âm lịch, lúc 8 giờ sáng ở trường tập gần Hồ Tịnh Tâm. Nhưng theo lời án của triều đình Huế thì lại ở Hậu Bổ. Phạm Khắc Hòe thì nêu rõ về địa điểm, nhưng khác về thời gian so với nhiều tác giả khác. Đọc xong bức thư Trần Cao Vân viết giao cho Phạm Hữu Khánh dâng cho nhà vua, Duy Tân lập tức sai Phạm Hữu Khánh đi báo cáo cho Trần Cao Vân 2 giờ chiều hôm sau đến gặp nhà vua ở Hậu Hồ, tức cái hồ ở sát ven thành nội, ngay bên cửa Hòa Bình ngày nay. Còn nhà nghiên cứu Trần Huy Liệu trong cuốn Cách mạng cận đại Việt Nam, tập 3, Hà Nội 1955 thì kể lại câu chuyện rằng Trần Cao Vân tuyên truyền vua Duy Tân như sau. Mới đầu ông nhờ một thị vệ cháu họ Phan Thúc Duyện xin cho vào làm phu quét dọn ở trong cung và vườn hoa nội thành. Sau khi biết vua Duy Tân thường ra câu cá ở hồ Tịnh Tâm, ông liền cố ý quét dọn ở gần và đọc những câu thơ lâm ly, cảm khái, làm xúc động lòng vua. Cuộc mật giao của đôi bên đã thành. Rồi từ đó, trên bờ hồ Tịnh Tâm, ngoài sự ngỏ ý với nhau bằng thơ, họ còn làm cả câu đối nữa. Sau cùng, ông đã hóa trang, ở luôn trong cung với Duy Tân để dễ bàn bạc với nhau. Còn theo tờ Trung Bắc Tân Văn, số 138 ra ngày thứ Năm, ngày 1 tháng 6 năm 1916 lại viết rằng vua Duy Tân giáp hai tên ấy, ý nói là gặp Thái Phiên Trần Cao Vân, tác giả. Lần thứ nhất là từ cuối năm ngoái ở hồ Tịnh Tâm. Vậy theo tờ báo này thì vua Duy Tân không chỉ gặp hai thủ lĩnh một lần, mà cuộc gặp lần thứ nhất vào cuối năm ngoái 1915 là vào cuối năm. Địa điểm gặp là ở hồ Tịnh Tâm. Chúng tôi xin nêu ra như trên để thấy rằng Ở nhiều tài liệu mà trong đó có loại đã trở thành giai thoại, đã hình thành xung quanh địa điểm và thời gian gặp gỡ của vua Duy Tân với Thái Phiên Trần Cao Vân. Nhưng có lẽ tài liệu về thời điểm gặp mặt có tính thuyết phục cao là bài của nhà nghiên cứu Phan Thuận An, Thương xác về địa điểm gặp mặt giữa vua Duy Tân, Trần Cao Vân và Thái Phiên. Cổ đô Huế, xưa và nay, nhà xuất bản Thuận Hóa, 2005, trang 611 đến 617. Ông Phan Thuận An viết trong quyển Cụ Trần Cao Vân, tác giả Hành Sơn đã căn cứ vào bản án của triều đình Huế đối với những người tham gia cuộc khởi nghĩa để khẳng định điểm gặp là Hậu Hồ chứ không phải một nơi nào khác. Tác giả viết: hai nhà cách mệnh Trần Cao Vân, Thái Phiên đã làm người câu cá lẻn vào Hậu Hồ. Đúng theo giờ đã định, vua Duy Tân cũng vi hành đến đó. Hậu Hồ mới chính là nơi đính ước của cuộc cách mệnh năm 1916. Một đoạn trong bản án đã kết tội các vị sĩ phu tham gia cuộc khởi nghĩa bấy giờ như sau: Thủy Nhi Hậu Hồ Thủy Điếu, Thiện Tả Chiếu Văn Nhi Thương Bạc Đình Thuyền Yêu Nghinh Thánh Giá, Hà Trung Mạch Phạn Ngũ Phong Kê Thang, Thánh Thể Phong Trần Giai Bỉ Bối Vi Chi Tội Nghiệt Giã. Dịch là: ban đầu buông câu ở Hậu Hồ, mạo viết Chiếu Văn, rồi đậu thuyền ở Thương Bạc đến đón rước nhà vua, dâng cơm nếp làng Hà Trung, cháo gà núi Ngũ Phong, làm mình rồng phải chịu dãi dầu gió bụi, đều là tội nghiệt của bọn ấy cả. Nếu lời trích dẫn bản án trên đây là chính xác, thì địa điểm gặp mặt giữa vua Duy Tân với Trần Cao Vân và Thái Phiên là Hậu Hồ, như tác giả của sách Cụ Trần Cao Vân đã khẳng định. Chúng tôi cũng tin như thế. Tuy nhiên, chính tác giả đoạn viết nói trên cũng vẫn giữ một thái độ rất thận trọng khi bày tỏ sự nghi ngại của mình với câu: nếu lời trích dẫn bản án trên đây là chính xác thì chúng tôi cũng tin như thế. Tức là tác giả vẫn chưa thật tin hẳn, mà điều hồ nghi của tác giả là có căn cứ, vì chính bản án vua Duy Tân vẫn là một hồ nghi trong lịch sử, như chúng tôi sẽ phân tích ở sau. Bốn nhỏ, nội dung được bàn định trong cuộc gặp là những gì? Những tài liệu đã thuật lại cuộc gặp này và cho biết khá tường tận về những gì mà vua tôi đã trao đổi và bàn định. Tác giả Phạm Khắc Hòe thuật rằng: rồi ba người vừa câu vừa nói chuyện, hai nhà cách mạng trình bày tình hình trong nước, tin tức về cuộc chiến tranh Đức-Pháp, công cuộc chuẩn bị khởi nghĩa. Nhà vua đặt nhiều câu hỏi về lực lượng vũ trang đã được tổ chức. Hai nhà cách mạng trả lời khá đầy đủ. Cuối cùng Duy Tân khen Trần Cao Vân và Thái Phiên vận động giỏi, hứa sẽ giúp đỡ tối đa và khuyên nên hành động gấp gấp cho kịp trước ngày đoàn lính mộ xuống tàu đi Pháp vào đầu tháng 5 năm 1916. Còn Lê Ước trong bài khảo luận của mình đã đưa ra sự tường thuật khá chi tiết như sau: lần hội kiến sơ khởi này giữa ba người đã tỏ bày về tình thế trong nước và hải ngoại, thời cơ đã đến tay. Tấu trình trước sau việc tổ chức chuẩn bị khởi nghĩa, cùng hoạch định chương trình hoạt động với hai điểm chính yếu: chiếm ngay ba tỉnh Thừa Thiên, Quảng Nam và Quảng Ngãi để làm căn cứ, và tổng phát động khởi nghĩa khắp các tỉnh Trung Kỳ từ Quảng Bình vào đến Khánh Thuận. Ngoài ra, nhà vua còn hứa sẽ mật dụ với đảng để tiện thực hiện khởi nghĩa và khuyên nên phát khởi gấp, kẻo mất cơ hội tốt. Nhà vua nài mãi nên Trần Cao Vân thuận ưng cho vua đúc bốn cái ấn kinh lược: ấn Bình Trị, ấn Nam Ngãi, ấn Bình Phú, ấn Khánh Thuận. Trước khi từ giã, vua còn dặn lại ngày khởi nghĩa nên chọn lúc 1 giờ sáng ngày mùng 2 tháng 4 Bính Thìn, tức là ngày 3 tháng 5 năm 1916, và dặn đêm ấy đảng sẽ cho người đến hộ giá vua lánh vào Quảng Ngãi ít lâu. Chúng tôi không tiện dẫn ra đây nhiều tài liệu khác tường thuật về nội dung trao đổi trong cuộc gặp gỡ, nhưng hẳn là ai cũng hiểu được rằng không ai có thể tường thuật được nội dung trao đổi giữa ba người khi mà sau đó chính những người trong cuộc không có điều kiện thuật lại. Bởi vậy, mọi điều thuật lại của người ngoài cuộc chỉ là sự suy đoán mà thôi. 4. Xung quanh chuyến xuất cung tham gia khởi nghĩa của vua Duy Tân. Đây là sự kiện quan trọng then chốt trong kế hoạch của cuộc khởi nghĩa tháng 5 năm 1916. Các tài liệu thuật lại sự kiện này cũng có nhiều chi tiết, tình tiết khác nhau. Bài của Huỳnh Tôn thì chỉ viết vắn tắt về sự việc này như sau. Đêm mùng 3 tháng 5 năm 1916, vua Duy Tân từ giã cung điện ra đến Phu Văn Lâu xuống thuyền, đi cầm đầu cuộc khởi nghĩa mà hai ông Trần Cao Vân và Thái Phiên đã chuẩn bị đâu đó. Đêm ấy là đêm đã chọn để khởi nghĩa, song công việc không thành tựu vì có sự phản phúc mà người ta biết. Ngài bèn toan xuất dương nhưng chưa kịp thì bị bắt tại ngôi chùa gần Nam Giao, cách kinh thành 4-5 cây số. Khi ngài bị bắt, các đảng viên tùy tòng, đứng đầu là ông Trần Cao Vân, vì lòng thương mến mà không chịu bỏ ngài, cứ đứng chung quanh ngài và cũng bị bắt. Còn tác giả Lê Ước cũng viết về sự kiện này, có thêm một vài chi tiết. Phán Trứ chạy vào tòa khâm tấu trình một tin bất ngờ như sét đánh vào đầu. Hoàng đế Duy Tân đã trốn khỏi hoàng thành và đang theo phe khởi động. Viên khâm sứ Sackler, chánh văn phòng Le Phone và chánh mật thám Sony đều hoảng hốt, vội báo tin qua Nam Triều để hiệp lực giăng bùa lưới khắp nơi, xua quân rượt đuổi, tìm mời vua về và tóm bắt nhóm chủ chốt cuộc bạo động. Mãi đến sáng ngày 6 tháng 5 mới được tin vua còn đang ở vùng Nam Giao. Tất cả cấp tốc điều động đến mời vua về và tóm cả Nguyễn Quang Siêu điệu về nhốt vào ngục Thừa Thiên. Một tài liệu khác là tài liệu của Ngân Lang được Phạm Văn Sơn dẫn lại trong cuốn Việt Nam Tranh Đấu Sử thì thuật như sau. Đêm mùng 1, rạng ngày mùng 2 tháng 4, năm Duy Tân thứ 10, ngày 3 tháng 5 năm 1916. Hai ông Trần Cao Vân và Thái Phiên cùng đội Siêu tức Nguyễn Quang Siêu đến cửa Hòa Bình để đón vua Duy Tân. Nhà vua lần ra khỏi hoàng thành không may gặp lại tên mật thám Nguyễn Văn Trứ làm thông phán tòa khâm. Liền đó, vua bị lính đuổi theo, túng thế nhà vua phải gói ấn bỏ lại trên cầu Tràng Tiền, rồi đánh lừa quân lính, rồi theo Thái Phiên và Trần Cao Vân lẩn trốn. Tòa khâm phái Phan Đình Khôi mang quân đi tầm nã, bắt được nhà vua và Thái Phiên ở chùa Thiên Mụ, đưa về Huế và nhốt vào đồn Mang Cá. Trần Cao Vân cũng bị bắt ở làng Hà Trung thuộc huyện Phú Lộc, Huế. Trong cuốn sách kể chuyện vua quan nhà Nguyễn, cụ Phạm Khắc Hòe kể lại rành mạch và nhiều chi tiết hơn. Biết chắc là guồng máy khởi nghĩa đã có chỗ bị trục trặc, nhưng hai ông Trần Cao Vân, Thái Phiên vẫn thấy cần điều động thuyền đến bến Thương Bạc đúng 11 giờ đêm để đến rước vua Duy Tân. Quả nhiên, 15 phút sau thì nhà vua cải trang theo lối thường dân đến với hai người hộ vệ là Tôn Thất Đề và Nguyễn Quang Siêu. Trần Cao Vân và Thái Phiên rước vua xuống thuyền và ra lệnh cho thuyền cấp tốc chèo thẳng về làng Hà Trung. Đến đây, Trần Cao Vân rước vua cùng đoàn tùy tùng ghé lên nhà một đảng viên Việt Nam Quang Phục Hội để chờ giờ phát lệnh bằng súng thần công ở Huế. Nhưng chờ đến 3 giờ sáng vẫn không nghe hiệu lệnh gì cả. Rõ ràng việc lớn đã không thành. Nhưng vạn sự khởi đầu nan, thua keo này bày keo khác, Trần Cao Vân và Thái Phiên quyết định đưa nhà vua ra khỏi làng Hà Trung theo đường mòn rừng núi đi tắt vào địa điểm đã dự định ở tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi để tùy cơ hành động hoặc đưa nhà vua ra nước ngoài. Sau một đêm không ngủ và một ngày leo núi xuyên rừng, vua tôi đều mệt nhọc, phải tạm nghỉ lại ở một ngôi chùa bên núi Ngũ Phong. Sáng hôm sau, ngày 6 tháng 5 năm 1916, vua tôi sắp sửa ra đi thì 4 tên lính Pháp và một tiểu đội lính Khố Xanh xông vào chùa. Bọn lính thì bắt 4 ông Trần Cao Vân, Thái Phiên, Tôn Thất Đề và Nguyễn Quang Siêu dẫn ra giữ ở một góc sân. Còn 4 tên Pháp thì kính cẩn chào nhà vua, rồi tên Lơ Phôn, đồng lý văn phòng của khâm sứ, dùng lời ngon ngọt mời vua Duy Tân trở về ngôi báu. Trong khi Lơ Phôn nói chuyện với vua Duy Tân thì tên Sô Nhi, chánh mật thám Trung Kỳ, nhìn thấy sau vạt áo cánh trước bụng của nhà vua, một vật cồm cộm khả nghi. Hắn bước tới gần để xem, thì vua Duy Tân nói to: "Không được lại gần ta. Ta rất tiếc đã không mang theo một khẩu súng lục. Nếu có thì ta đã giết 4 đứa bay rồi." Nói xong, Duy Tân liền rút ra 2 chiếc ấn bằng vàng giơ lên cho Sô Nhi thấy. Sau câu chuyện này, Lô Phôn tiếp tục năn nỉ mời nhà vua về. Nhưng Duy Tân vẫn khăng khăng từ chối và nói: "Nếu các người dùng bạo lực bắt ta thì cứ bắt, còn ta nhất định không về." Thế là Lô Phôn đưa cánh tay trái ra khoác lấy tay phải Duy Tân và buộc ngài phải đi bộ với hắn ra đến đường cái, lên ô tô về tòa khâm sứ Huế. Còn tác giả Nguyễn Đắc Xuân trong cuốn Chuyện Ba Vua Dục Đức Thành Thái Duy Tân thì câu chuyện rất chi tiết. Vào đêm 3 rạng ngày 4 tháng 5 năm 1916, vua Duy Tân đi chân đất, đầu chít một cái khăn đen, mặc áo cụt đỏ sẫm, quần vải trắng, bí mật ra khỏi hoàng thành. Một chiếc thuyền dưới sự điều khiển của Trần Cao Vân đậu chờ nhà vua ở bến Thương Bạc. Người vừa bước xuống thuyền thì thuyền quay mũi ngược lên sông Đào Lợi Nông. Lúc ấy, trong một ngôi nhà trên bờ sông Lợi Nông, chỗ gần ga Huế, các lãnh tụ khởi nghĩa họp nhau lần cuối trước lúc hành động. Tên Nguyễn Đình Chứ, người được chỉ định tấn công và mang cá, rời khỏi cuộc họp, nghe vua đến thì y tìm cách gặp vua. Nhà vua xem Chứ là người tâm huyết nên thổ lộ mọi tâm can với Chứ, khuyến khích Chứ hãy ra sức giết sạch tội Pháp để trả thù cho nước. Chứ ngoan ngoãn nhận lời và giơ tay tuyên thệ trước đấng Minh Vương. Chứ từ giã nhà vua, thay vì đi thẳng xuống mang cá hành động, hắn về ngay tòa công sứ Thừa Thiên, báo cho tên công sứ biết tất cả bí mật của tổ chức cách mạng trong đêm ấy. Tên công sứ báo ngay với khâm sứ Trung Kỳ. Khâm sứ Sắc Lơ không ngạc nhiên với những tin tức hành động của hội Quang Phục, nhưng hắn thấy đầy mâu thuẫn với tin tức vua Duy Tân dám bỏ cung vàng điện ngọc, cầm kiếm đi chân đất ra khỏi hoàng cung theo đuổi việc khởi nghĩa chống Pháp. Sắc Lơ nghe báo cáo xong vào lúc 2 giờ sáng, y vội vàng đi thẳng vào đại nội xem thực hư như thế nào. Vào điện Càn Thành, phòng ngủ của vua lạnh ngắt như tờ. Trước phòng ngủ chỉ có vài thị vệ đi lại, mặt mày nhớn nhác như có một biến cố gì hết sức quan trọng sắp nổ ra. Sắc Lơ vỡ lẽ, hắn bắt đầu tin những lời Chứ báo. Vua Duy Tân rời hoàng cung lúc 10 giờ đêm cùng với 4 thị vệ, người mang theo 2 cây kiếm và 1 cây kim mão. Sắc Lơ về ngay tòa khâm, một mặt dùng điện thoại, mặt khác dùng lính Pháp chạy truyền lệnh chặn đứng cuộc khởi nghĩa của vua Duy Tân và hội Quang Phục tại kinh thành Phú Xuân. Họ giới nghiêm, bắt bất cứ ai giờ đó làng vàng ngoài đường, thu hết súng ống của lính Tùng Trinh đồn trú trong mang cá. Ngoài đường, lính Pháp kéo nhau thành đoàn thành lũ đi tuần tiễu. Cuộc khởi nghĩa bị bại lộ, thuyền chở vua Duy Tân chèo gấp về phía đầm Hà Trung, dự định sẽ trốn tránh ở đó rồi dùng ghe bầu bí rước vua vào Quảng Nam hay vào Quảng Ngãi. Ở Hà Trung được một hôm, dân chúng biết được kéo đến bái yết. Sợ lộ bí mật với dân vùng công giáo Hà Thanh, vua Duy Tân và đoàn tùy tùng phải ngược lên vùng núi phía tây nam Thừa Thiên. Không rõ vì người dẫn đường đi lạc hay trong đoàn có người cố ý muốn đưa vua trở lại Huế nên đã đưa đoàn người yêu nước chạy lánh nạn vào vùng núi Ngũ Phong, không xa núi Ngự Bình trước mặt kinh thành bao nhiêu. Đoàn trú vào nhà đội Võ Đình Cơ, xóm Ngũ Tây, thôn An Cựu. Khi đoàn đến, ông đội cơ đi vắng, bà đội cơ tiếp vua rất nhiệt tình, bà nấu cháo gà dâng vua ăn. Nghe nhà đội cơ xao xao tiếng nói, trùng tồn, anh ruột đội cơ, nhà ở gần đó chạy sang xem, thấy vua tôi đang xì sụp húp cháo gà. Trùng tồn biết chuyện không lành, y chạy thẳng một mạch về báo với tòa khâm. Suốt mấy ngày mất tin tức nhà vua, tòa khâm được mật báo của trùng tồn, chúng mừng như bắt được vàng. Trong lúc tòa khâm chuẩn bị phương tiện đi bắt vua Duy Tân, thì đội cơ hay tin vua ngự giá đến nhà mình, y thuê xe ngựa, học tốc chạy về nhà. Thấy đội cơ hết hải chạy về, vua Duy Tân biết ở đây không yên, vua rục dịch định đi vào một ngôi chùa gần đó. Biết ý vua, đội cơ đến sụp lại và van xin: ngài ngự đi, tòa Khâm lên bắt mà không có thì nhà tôi chết hết. Vua thấy nguy cơ không thể trốn được, bèn chở cái quạt nện vào đầu Đội Cơ mấy cái mà mắng rằng: mày ăn cơm ai, mày mặc áo ai mà mày lại đi phản vua mày. Nói xong, vua Duy Tân nhìn lên trời tự than: cứu dân mà dân phản thì chỉ có trời biết. Khoảng 11 giờ trưa, bọn Pháp gồm có đồng lý văn phòng của tòa Khâm Le Phon, chánh mật thám Trung Kỳ Sony dẫn lính theo trùng tồn đi bắt vua Duy Tân. Thấy vua Duy Tân được hai người hộ vệ đang đứng nhìn trời ở núi Ngũ Tây, tên Lê Phôn tiến đến trước, giở mũi chào và hỏi một cách mỉa mai: thế nào, hoàng thượng ngự giá đến đây là hết rồi chứ? Vua Duy Tân nhún vai và cũng đáp lại hắn bằng tiếng Pháp: các người chả hiểu được đâu. Lúc bấy giờ, con mắt của trùng mật thám Sony phát hiện thấy dưới lớp áo của vua có một vật gì cồm cộm rất khả nghi. Một khẩu súng chăng? Nếu không sát hại được đối phương, ông sẽ tự sát để bảo toàn danh dự. Tên chánh mật thám nhìn người hau háu, biết ý, vua Duy Tân đáp: mấy ông tưởng cái ni là súng hả? Không phải mô, tôi mà có súng, tôi bắn mấy ông chết hết rồi. Đây là cục lương khô thôi. Thực chất, đó chỉ là hai cái ấn vàng của nhà vua. Le Phon sai người chạy đi tìm mượn cái kiệu và một cái lọng để rước vua xuống xe hơi đã chờ sẵn dưới chân đồi. Nhà vua làm thinh, khoát tay từ chối kiệu và lọng vàng. Ngài bước sẳng sái xuống đồi, không hề tỏ ra sợ sệt gì cả. Bọn Sony và Le Phon kéo đoàn tùy tùng lẽo đẽo theo sau. Còn khá nhiều dị bản khác nữa, nhưng đến đây chúng tôi xin chỉ được dẫn ra một kịch bản khác của tác giả Hoàng Văn Hiền trong bài Khảo Cứu của ông. Riêng tại Huế, đêm ngày 3 tháng 5 năm 1916, mặc dù tình hình đã thay đổi hết sức bất lợi, theo kế hoạch của vua Duy Tân cải trang theo lối thường dân, chân đi đất, đầu chít một cái khăn đen, mình mặc áo cụt đỏ sẫm và quần vải trắng bí mật ra khỏi hoàng thành, cùng với hai thị vệ hộ giá là Tôn Thất Đề và Nguyễn Quang Siêu để đến Thương Bạc. Nơi đây đã có thuyền của Thái Phiên Trần Cao Vân chờ sẵn. Lúc này, nhà vua đã phổ biến kế hoạch khởi nghĩa cho một số người trong hoàng phái và thị vệ để họ chuẩn bị. Vừa đến Thương Bạc, chưa kịp xuống thuyền, nhà vua gặp ngay Nguyễn Đình Chứ, phán sự tại Tòa Công Sứ Thừa Thiên, nhưng là người của tổ chức. Những hành động phiêu lưu của những người lãnh đạo khởi nghĩa, sự mất cảnh giác của nhà vua và sự phản bội của Nguyễn Đình Chứ đã dẫn đến một kết quả bi thảm tại kinh thành Huế. Sau khi vua Duy Tân đến bến Thương Bạc, Trần Cao Vân và Thái Phiên rước vua xuống thuyền và xuôi dòng về làng Hà Trung thuộc Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên. Tại đây, vua tôi được Mai Xuân Chí hay Cửu Chí, một đảng viên Quang Phục Hội, đón tiếp và nấu cơm nếp cho ăn. Đến 3 giờ sáng, tất cả nóng lòng chờ đợi súng lệnh nổ, nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì. Biết sự việc bất thành, Trần và Thái quyết định đưa nhà vua ra khỏi Hà Trung theo đường mòn rừng núi, đi tắt vào các điểm dự định là Bà Nà, Quảng Nam, Giá Vút, Quảng Ngãi, để tùy cơ ứng biến và dự định đưa vua ra nước ngoài. Ở Hà Trung một đêm, nhân dân biết được tìm đến bái yến. Sợ lộ bí mật của dân công giáo Hà Thanh, vua tôi phải đi ngược lên vùng núi Tây Nam Thừa Thiên. Sau một đêm mất ngủ, đi đường vất vả, lo lắng, mọi người đều mệt nhọc và phải tạm nghỉ tại khuôn viên chùa Thuyền Tôn, tức xóm Ngũ Tây, thôn An Cựu, xã Thủy An ngày nay. Tại đây, vua tôi đến nhà Đội Cơ, coi lính giản hộ thành, cùng là người của tổ chức. Lúc này, Đội Cơ đi trực, chỉ có vợ ở nhà. Sau khi biết đích xác nhà vua ngự giá, bà này làm cơm thết đãi tử tế, rồi đem sự việc kể cho em chồng là Trùng Tồn, làm nghề giao mõ. Ai ngờ Trùng Tồn nghe tin đó, tức tốc đi báo cho nhà cầm quyền hay. Tòa Khâm Sứ rất mừng và lập ngay kế hoạch bắt vua Duy Tân với sự phối hợp của phía Nam triều. Đúng sáng ngày 6 tháng 5 năm 1916, vua Duy Tân cùng các đồng chí chuẩn bị lên đường thì địch ập vào. Lập tức Trần, Thái và hai thị vệ bị bắt ngay và dẫn ra một góc sân. Riêng nhà vua, chúng phải đối xử tử tế và thuyết phục ông trở về ngôi báu. Tuy nhiên, trước mọi thủ đoạn của địch, Duy Tân vẫn một mực từ chối và tỏ ý khinh bỉ chúng ra mặt. Pháp buộc phải dùng đến bạo lực, buộc ông lên xe và đưa về tòa khâm. Như vậy, qua một số kịch bản được nêu ở trên, có một số tình tiết cần được trao đổi để xác định độ tin cậy của sự kiện. Vua Duy Tân đã rời Hoàng Cung vào giờ nào trong đêm ngày 3 tháng 5? 11 giờ đêm hay 10 giờ? Có mấy thị vệ tháp tùng với vua? Trần Cao Vân cùng đi theo vua từ khi rời Hoàng Cung cho đến lúc bị bắt, hay có thái phiên đi nữa theo lề ước? Hay còn có thêm cả Tôn Thất Đề, Nguyễn Quang Siêu cùng đi và cả bốn người cùng bị bắt với vua ở một ngôi chùa, như kịch bản của Phạm Khắc Hòe và của Hoàng Văn Hiển? Theo Nguyễn Đắc Xuân thì chỉ có một mình Trần Cao Vân điều khiển thuyền rước vua sau lúc ngài xuất cung. Lại có chi tiết nhà vua bị bắt cùng với thái phiên ở chùa Thiên Mụ, còn Trần Cao Vân bị bắt ở làng Hà Trung, chứ không phải bị bắt cùng với nhà vua ở ngôi chùa dưới chân núi Ngũ Phong. Tài liệu của Thiện Sinh lại cho rằng thái phiên bị nhân viên liêm phóng gặp mặt ở chùi, huyện Phú Lộc, vân vân. 7. Về hoạt động của Trần Quang Trứ liên quan đến vua Duy Tân. Xung quanh nhân vật Trần Quang Trứ cũng nảy sinh mấy tình tiết hồ nghi. Trước hết, danh tính thật sự của tên phản bội này là gì? Thiện Sinh trong bài báo đăng ở tạp chí Bách Khoa, Sài Gòn số 123, 1962 thì cho biết danh tánh của tên này là Trần Quang Trứ, và nói về việc y phản bội như sau. Giờ phút chót, nghĩa quân lại bị một kẻ tâm phúc phản bội. Người đó chẳng ai khác hơn là Trần Quang Trứ, một người có công lớn trong việc chiêu dụ lính ở đồn Mang Cá. Đoán chừng việc đã bị lộ, chờ trời tối, Trứ đi đò qua tòa khâm tiết lộ tất cả sự việc. Lúc lên bến đò, Trứ gặp Lê Cảnh Hàn đang làng vàng nơi đây. Hàn hỏi, ngài đã ngự ra chưa? Trứ sợ bại lộ cơ mưu, trả lời qua chuyện rồi vòng quanh ngả sau vào tòa khâm tố giác. Do đó, vua Duy Tân và các yếu nhân không hay biết gì cả. Trong khi đó, các tài liệu của Lê Ước, Nguyễn Đắc Xuân, Hoàng Văn Hiển đều ghi là Nguyễn Đình Trứ. Riêng ở lần xuất bản thứ nhất 1995, tác giả Nguyễn Đắc Xuân đưa lại một tài liệu nêu tên họ của phán Trứ là Nguyễn Văn Trứ. Tài liệu của Phạm Văn Sơn cũng ghi là Nguyễn Văn Trứ. Còn về hoạt động phản bội của phán Trứ thì khác với tình tiết mà Thiện Sinh nêu ở trên, tức là đêm ấy chờ trời tối, Trứ đi đò qua tòa khâm tiết lộ tất cả sự việc. Lúc lên bến đò, Trứ gặp Lê Cảnh Hàn, Trứ sợ bại lộ cơ mưu, trả lời qua chuyện rồi vòng quanh ngả sau vào tòa khâm tấu giác. Các tài liệu khác của Lê Ước, Hoàng Văn Hiển đều cho là Trứ gặp nhà vua ngay khi vua vừa đến bến Thương Bạc. Còn trong hồ sơ vua Duy Tân, Hoàng Trọng Thược đã lấy lại nguyên văn bài của Thiện Sinh thuật lại cuộc xuất cung, trong đó không có tình tiết nhà vua gặp Trứ. Tài liệu của Nguyễn Đắc Xuân đã thuật lại khá chi tiết về cuộc gặp của Trứ với nhà vua trên con đò đậu ở sông Lợi Nông sau khi ngài xuất cung, như vừa dẫn ở đoạn trên. Tác giả Nguyễn Đắc Xuân còn thuật lại việc tên Trứ cùng đi với đoàn quan binh thực dân truy tìm nhà vua trưa ngày 6 tháng 5 năm 1916 như sau. Ngay lúc ấy, tên Trứ phản trắc cùng đi với bọn thực dân xuất hiện tiến đến trước mặt nhà vua. Tâu bệ hạ, tôi là người được bệ kiến ngài ở sông Lợi Nông, chẳng hay bệ hạ có nhớ mặt không? Nhận ra tên Trứ, người đã giơ tay ra tuyên thệ trước mặt vua đêm khởi nghĩa, vua không tỏ ra giận dữ mà chỉ khinh bỉ ra mặt. Ngài đáp, phải, ta nhớ mặt mi, đồ phản quốc. Một số tài liệu khác cũng thuật lại chi tiết này với cách diễn đạt có sửa đổi chút ít. Như vậy, xung quanh nhân vật Trần Quang Trứ trong mối quan hệ với nhà vua vẫn còn nhiều tình tiết cần được làm sáng tỏ để có một nhận định thích hợp nhất về nhân vật này.